giữa Mỹ xin đọc trang tiếp 381. Thị là cái gì? Ở đây dùng 10 như thị là để tổng quát cái thể chất chân thật của vạn pháp. Tất cả các pháp ở thế gian này, từ mây ở sao trăng ở trên trời cho đến đất nước gió lửa ở dưới đất, cái gì chi chăng nữa, nó cũng không ra ngoài 10 cái pháp giới này. 10 pháp giới mà sao lại gọi là trong giới nhỉ? Pháp giới
nó có
10 pháp giới. Ở đây là đang nói về cái pháp giới, chưa nói đến như thị. 100 giới. 100 giới tức là cái tâm của chúng mình, nó theo duyên theo nghiệp, nó biến hóa thành 10 pháp giới. 10 pháp giới là những gì Hương Thảo có nói lại đó. 6 cõi phàm là những gì nhỉ Tâm Đức? Dạ. 4 cõi thánh là những gì Trí Giác? Đó. Thế mỗi một pháp giới thì lại có cái cảnh của cái người ấy, có cái thân là chánh báo, rồi lại có cái cảnh của cái gọi là y báo. Thì pháp giới nào trong 10 pháp giới đều có chánh báo, y báo. Thì tất cả những sự vật mà hiện lên ở trong cái cảnh giới của người ta, dù chánh báo hay y báo, thì nói tóm lại đều gọi là một pháp giới, một pháp. Thế cho nên gọi là pháp giới, tức là 10 cái pháp giới. Thì bây giờ mỗi một pháp giới, ví dụ như ở trong trí giác có đủ, con hiện tại bây giờ trong nơi con đã có đủ cái nhân để mà làm 10 pháp giới không? Thế thế ở con mèo có không? Thế cho nên 10 pháp giới, mỗi một giới đều có đủ nhân của cả 10. Thế cho nên thành nó gọi là 100 pháp giới. Sao con biết thế? Sao con biết là con mèo nó không có đủ? Bởi vì con mèo ở kiếp trước có thể nó vừa là ông tổng thống, rồi xảy ra một cái tai nạn ông ấy chết, thì bây giờ nó hóa con mèo. Thế thì ở nơi ông tổng thống thì cũng có thể có đủ 10 pháp giới. Cho nên ở trong tạng thức của nó con mèo nó đã từng là người, nó đã từng là Atula, nó đã từng là ma quỷ, mà nó cũng đã từng là ông trời, vần xoay với nhau ở trong cái luân hồi này. Chúng ta cũng như nó mà thôi, biết đâu là kiếp trước con chả là con mèo. Mà cũng cẩn thận những người ngồi đây, biết đâu đấy một thoáng cái hơi thở nó không vào thì đã thành mèo, chả thành mèo thành con gà con vịt đó. Cho đến nỗi mà Phật cấm chúng ta không được nói cái câu là tôi quyết chắc không đọa lạc. Nói như thế gọi là phạm vọng ngữ rồi đấy. Đó, phạm vọng ngữ nghĩa là như thế là mình nói dối. Như thế tức là mỗi con người đều có đủ những cái pháp giới đọa lạc này. Chỉ trừ khi cô chứng quả thánh, cô mới được phép nói là cô không đọa lạc. Như vậy thì chắc gì mình đã hơn con mèo đâu. Thế nhưng mà thầy thấy là Phật cũng hiện thân làm người để độ cho con đấy. Ngài cũng hiện thân làm người, Ngài muốn hiện thứ nào cũng được. Thế thì 100 giới chúng ta hiểu rồi. Bây giờ 1000 như thế nào là 1000 như nhỉ? Bây giờ giảng về cái chuyện 1000 như. 100 giới trí giác nó giảng rồi, chứ con giảng 1000 như. Mỗi một giới thì có 10 như thị. Bây giờ 100 giới thì thành là có bao nhiêu như thị? Thành 1000 như thị. Thế rồi làm sao nó lại thành con số 3000 nhỉ? Ta nói rằng chỗ bảo rằng 100 giới, 1000 như, 3000 tánh tướng. Thế bây giờ trí giác nó giảng 100 giới rồi, tâm đức nó giảng 1000 như rồi, thì phần con giảng 3000 tánh tướng. 380 ở chỗ ba cái dòng dưới đó người ta giải viết rõ đấy, phải thành bao nhiêu. Thế thì nghĩa là thôi, nói tóm lại tất cả ở thế gian và xuất thế gian bao quát tất cả các pháp, thì nói tóm lại là tất cả các pháp đâu chẳng ở nơi một niệm hiện tiền của ngươi, nó thâu gồm hết. Diệu Mỹ giảng cái câu ấy, chung quy cái niệm của chúng ta, đây các tổ nhấn mạnh cái việc này mà chúng ta học phải để tâm lắm lắm vào cái việc này. Đối với chúng ta đã hàng ngày từ sáng đến tối chúng ta niệm không biết bao nhiêu chuyện, nhớ cái này vọng tưởng cái kia đó. Coi thường cái tâm niệm vì nó biến hóa nhanh quá mà này, cho nên chúng ta coi một niệm chúng ta coi rẻ lắm, coi thường lắm. Mà đây ấy, các tổ nhấn mạnh vào cái điểm này, nên nhớ rằng chính cái niệm này, cái niệm mà chúng ta coi thường không thèm để ý ấy, chính cái niệm này nó đưa chúng ta lên thiên đường, chính cái niệm này nó đưa chúng ta vào bụng con lừa con trâu, chính cái niệm này nó đã từ vô thủy tới nay nó đưa chúng ta lên cái đường vào cái đường luân hồi. Chính cái niệm này là gốc, cho nên cái niệm này là cái quan trọng vô cùng. Mà tu không có tu ở đâu khác là ở ngay cái niệm này mà chúng ta tu. Cho nên chúng ta cần phải sáng suốt từng niệm mà soi lại mình cẩn thận. Những cái người ở bên ngoài người ta kể xấu mình đủ chuyện thật đấy, nhưng mà người ta không có đưa mình đi xuống địa ngục được. Mà cái gì nó đưa mình vào địa ngục? Đó, chính cái niệm sân giận. Khi thấy người ta kể xấu mình trong lòng phiền, cái niệm sân giận ấy nếu mà nó đi đến cái sự tác hại, Làm tội ác, thì nó đưa vào địa ngục. Mà nó không có tác hại mạnh thì nó cũng đưa làm quỷ, để mà cứ cầm dao cầm búa mà chém nhau, hoặc là đưa vào đống lửa. Sân giận tức là cái lửa nó nung nấu, hiện tại là cái lửa sân nó nấu, mai đây ấy, thành cái lửa địa ngục, thành cái lửa phiền não hiện tại. Thế cho nên cái niệm của chúng ta đó, chính nó mới là oan gia, mà nó cũng là người ân đức. Nó đưa mình nó khởi một niệm lành, thế là mình đi lên thiên đường. Nó khởi một niệm ác, thế là mình đi xuống những tam đồ khổ bảo. Cho nên 10 cái pháp giới đây đấy, đều là kết quả của những niệm của chúng ta cả.